Xin đọc tiếp.
Tứ niệm xứ là kiện tướng để hàng phục vọng tưởng. Con người lịch kiếp quay cuồng chỉ vì bốn đảo. Một, thân bất tịnh mà cứ quý chuộng mê say cho là nơi nương tựa.
Phật là chỉ cho chúng ta cái phương pháp, trên này là nói cái bệnh khổ của chúng ta, còn đây là cái thuốc để chữa cái bệnh này. Tứ niệm xứ, tứ là mấy nhỉ? À, tứ là bốn, tức là đây có bốn điều, số 1, số 2, số 3, số 4, chị em thấy không? Đó, tức là bốn cái điểm này gọi là bốn. Niệm là gì? Nhớ lại. Chúng ta hay quên lắm, cho nên bây giờ phải tập nhớ ra. Thế là tứ niệm là bốn cái nhớ ra. Xứ là gì? Xứ là cái chỗ, à, cái chỗ, cái nơi. À, vậy tứ niệm xứ là cái gì? Chúng ta phải nhớ bốn điều mà mình phải nhớ, không được quên. Hễ quên ấy, thì rơi vào cái đường mê, đường khổ. Còn hễ nhớ ấy, thì đó là đi về đường trí tuệ, đi về đường giải thoát. Cho nên cái phương pháp này gọi là tứ niệm xứ, nghĩa là phải nhớ ra bốn điểm, tỉnh ra, nhớ ra đường mê. Thì phương tứ niệm xứ là kiện tướng. Thế nào là kiện tướng nhỉ? À, mà kiện là sao? Tráng kiện tức là khỏe mạnh, tài giỏi. Đây là một ông tướng tài giỏi để hàng phục vọng tưởng. Những vọng tưởng chúng ta cần có bốn cái điểm này phải nhớ, thì chúng đó là chúng ta có thuốc để chữa cho khỏi hẳn cái bệnh vọng tưởng này. Con người lịch kiếp quay cuồng chỉ vì bốn đảo. Chúng ta cứ than khổ, rồi chúng ta than nhà mình ở trong cái vòng luân hồi. Thế thì bây giờ đây Phật nói cái gốc của cái khổ của chúng ta là chỉ vì bốn đảo. Chữ đảo nghĩa là gì nhỉ? À đúng rồi, nghĩa là trái ngược. Chúng ta có bốn thứ trái ngược. Bốn thứ trái ngược này nghĩa là bốn cái điểm không những là nó không đúng mà nó còn ngược hẳn lại với sự thật cơ. Vậy cái điểm thứ nhất, số 1 là gì? Người ta có quý chuộng ấy, là chuộng những cái đáng yêu, đáng quý. Mà đằng này mình lại, cái thân mình nó bất tịnh mà mình lại cứ quý chuộng. Chẳng những quý chuộng mà còn đi đến mê say nữa. Vậy cho là cái nơi nương tựa. Vậy thì chỉ cho tôi thấy cái thân của chúng ta đây là cái đáng quý chứ. Tại sao Phật lại bảo chúng ta là cái, đây là chúng ta quý nó là chúng ta đảo. Thì thân chúng ta bất tịnh ở chỗ nào nào? Tôi thấy người ta thường là cả ngày tắm rửa sạch sẽ, đẹp đẽ. Mà làm sao lại gọi là thân này là thân bất tịnh ở chỗ nào? Cô chỉ cái chỗ đó ra. Nó không có cái gì là cái bất tịnh. Cơm gạo nó ngọt chứ sao? Cái gạo nó thơm, cái cơm nó ngọt. Việc gì mà bảo nó bất tịnh? Chúng mình ấy, cái lúc nó ở trong bào thai ấy, nó cũng bất tịnh. Bất tịnh nghĩa là không có sạch sẽ. Cái lúc nó ở trong bào thai ấy, nó cũng là cái không sạch sẽ. Hiện tại bây giờ cái thân của cô nó cũng không sạch sẽ. Đến lúc về già nó cái thân nó không sạch sẽ. Mà đến cái lúc chết ấy, nó lại càng bẩn lắm. Cho đến khi nó tan nó thành đất ấy, thì nó mới hết bẩn. Thế vậy thì bây giờ cô chỉ đấy chúng ta thân bất tịnh, hạt giống mà sinh ra cái thân này cũng là cái bất tịnh, hiện tại nó cũng là cái nhơ bẩn, đến lúc cuối cùng rốt ráo nó cũng vẫn chỉ là cái bơ bẩn. Thế thì vậy cô chỉ cho cái chỗ khi ở trong bào thai mẹ làm sao bảo cái thân cô là bẩn lắm. Tịnh rồi, do cái hạt mũ ở bố, cho nên gọi là tinh, tinh cha. Mình là máu tanh của mẹ. Thế là hai cái, là cái hạt giống nó nên thân, là cái đã nhơ bẩn rồi. Thế rồi 9 tháng 10 ngày ở trong cái tử cung toàn những máu. Cái loại máu ở bụng mẹ là cái loại máu mỗi một tháng người nữ người ta cứ phải vứt đi, gọi là kinh nguyệt. Cô có thấy cái loại máu là loại đáng quý không? Đã. Thế mà chúng ta ở trong cái loại máu đó, rồi hút những cái máu đó làm, lấy làm chỗ ở, làm món ăn. 9 tháng 10 ngày ở trong cái đống máu đó. Thế là cái khởi thủy thân của cô là một cái nhơ bẩn. Mà cái túi đựng máu tanh ấy, chung quanh nó là cái vòng ruột. Cái vòng ruột nó đựng cái gì? Nó đựng toàn phân, cho nên thối. Máu ở trong cái túi máu tanh, vòng tròn đấy là một cái vòng phân thối. Thế rồi lại thêm một cái bọc đựng nước tiểu nữa, cũng ở ngay một chỗ đó. Cái bọc đựng nước tiểu thì thật là khai. Mấy cái thứ đó ấy, nó phải tắm bằng cái loại nước, cái loại nước nhờn, rất là khấm. Chúng ta nhận lấy cái chỗ tanh thật, tanh thật là thối, thật là khấm, thật là khai. Nghĩa là những cái rất là đáng chán, không còn cái, không còn có một cái gì có trong cái chỗ cái bụng mẹ. Cô có tìm được ra cái gì gọi là cái sạch sẽ, cái thơm tho không? Đấy, cho nên chúng ta bắt đầu cái thân này là cái như vậy. Mà chúng ta cứ quên đi mãi những cái chuyện gì ở đâu, nhưng mà không nhìn lại cái thân mình, xét xem nó là cái gì. Thì cái từ lúc ở bào thai bắt đầu nó làm cái như vậy. Thế còn hiện tại của tôi tắm rửa sạch sẽ, tôi đánh phấn, tôi bôi nước hoa, sao cô lại bảo tôi là như bẩn nhỉ? Ra gì? Hai cái tai nó ra gì? Cái mũi với cái miệng nó ra cái gì? Mũi nó ra cái mũi xanh, cái miệng nó ra cái đờm, cái dãi. Thế rồi cái chỗ ra phân ra tiểu. Thế như thế hàng ngày nó cứ ra những cái chất bẩn. Mà rồi cho đến những cái lỗ chân lông ấy, nó ra cái gì? Đấy, cái hơi nó ra cũng hôi, cái nước nó ra cũng hôi. Mà cái cấu ghép của nó ra có sạch không? Một cái ve mà khi đựng nước hoa thì mỗi khi mở nút ấy, thì cái gì nó ra? Mùi thơm nó bật ra. Còn nếu mà cái ve mắm tôm mới khi mở cái nút thì ra gì? Thì cái mùi mắm tôm nó bật ra. Vậy trong thân mình khi mở nút nó ra toàn những cái tanh hôi bẩn thỉu như vậy, thì biết nó chứa cái gì? Nó có chứa nước hoa không? Thế cho nên biết rằng hiện tại đã, nếu mà cô không chịu, sáng cô không rửa mặt, cô không xúc miệng là, thì có ai dám ngồi bên cạnh cô không? Thế cho nên chúng ta cứ phải thường tắm rửa. Mà cứ hôm nay tắm ấy, thì mai nó lại nhơ rồi. Tại sao thế? Tại bởi vì chất thể của nó ở trong là những cái hôi nhơ. Thế cho nên nó cứ hàng ngày nó chảy ra những thứ hôi nhơ. Chúng ta cứ phải cọ rửa từ đỉnh đầu đến chân. Cho nên chẳng thể nói là nó, bản chất của nó hiện tại là cái trong cái sạch sẽ thơm tho được. Nó là cái hôi nhơ, cho nên cứ phải cọ rửa. Mà cứ cọ rửa ở đâu ấy, nó lại ra cái hôi nhơ đến đây. Đó là nói cái hiện tại, cái thân chúng ta là cái vật hôi nhơ. Còn đến lúc cuối cùng rút cục, cứu cánh cuối cùng, thì nó là cái gì? Nó hộ cho mình nó còn làm sao? Tại sao người ta phải bỏ hòn, ta đóng kỹ thế? Bởi vì nó sình lên, trông nó cũng sợ lắm. Nó sình lên, nó nát, nó chướng, nó nứt loét, trông thì cũng đã sợ. huống chi là còn cái mùi hôi nó bốc lên. Những cái lúc mà cái dục bụng nó vỡ, nó lòi ruột ra, những con mắt nó lồi lên, nó lõm đi, thế nó chảy ra nước. Cái mặt mũi cơ thể lúc bây giờ trông nó đáng sợ lắm. Thế cho nên người ta phải vội vàng bỏ vào quan tài, mặc cho nó sình nó thối ở trong cái quan tài, ta đóng thật kỹ lại. Thế rồi lại còn đào đất mà chôn cho thật kỹ nữa, bởi vì sợ cái hơi mà nó bốc ra, ai mà vướng phải cái hơi ấy, nó còn bao nhiêu thứ vi trùng còn độc nữa. Thế cho nên người ta phải bỏ vào quan tài đóng kỹ còn chưa được, mà còn phải đào đất chôn cho thật chặt, bởi vì nó bẩn quá, nó hôi quá, không ai chịu được, con cháu nó cũng không dám để ở trong nhà. Bây giờ thì bế con, mẹ con quý lắm, nhưng đến lúc ấy thì nó có hiếu đến đâu nó cũng không dám để quý cụ ở trong nhà, là bởi vì cái thân mình, đừng trách chúng nó bất hiếu, mà bởi tại cái thân mình nó hôi lắm, nó tanh lắm, nó nhơ bẩn lắm. Thế thì đấy, vậy thì từ lúc khởi thủy bắt đầu, trong hiện tại bây giờ, cho tới cái lúc cuối cùng, cái thân này nó là vật sạch sẽ hay nhơ bẩn? Nhá. Đấy. Thế cho nên cái thân nhơ bẩn mà chúng ta lại quý chuộng cho đến mê say, cứ coi nó là cái nơi nương tựa, mà không nhớ rằng hàng ngày mình ăn cơm đó là mượn gạo để làm thần, không nhớ rằng nó là cái vật đi vay mượn, thì phải giả về cho đất, quên cái đó đi. Cho nên cứ cho là quên, cho nên mới cứ thất đức, mở ra những cái lời nói để cho người ta đau đớn, làm những cái việc để có hại người hại vật, để gây những cái oán kết, những cái hờn, để rồi sau này mình phải trả nợ. Thế cho nên bởi vì tại chỉ tại mình quên, chứ nếu mà nhớ được cái thân mình nhơ như thế, mình có công cớn hợm hĩnh với ai nữa không? À, sở dĩ mà cứ gia công chế giễu người này, chọc người kia, là bởi vì mình tưởng mình hay lắm, mình tưởng mình đẹp, mình thơm lắm, cho nên mình cứ mất thì giờ để đi chọc người ta, đi chế giễu người ta, đi xoay sở, cho rằng mình là cái thân đáng quý. Chứ còn cái người mà nhớ được cái việc này, đây Phật chỉ bảo mình nhớ ra thôi, bởi vì nó là sự thật, chỉ cần nhớ cái sự thật này thôi thì mình đỡ được bao nhiêu cái đáo đề, cái tranh chua, bao nhiêu những các cái hỗn xược với cha mẹ, với những các vị bậc để trên, bởi vì tại mình cứ quên cái này. Thế cho nên nếu mà mình nhớ được cái này đấy, thì cái nhớ, chỉ cần nhớ được một cái việc này là mình đã có một kiện tướng để phá những các cái thứ vọng tưởng, những các cái rắc rối, mà những cái việc mình buồn mình tủi đây ấy, nó sẽ tan đi. Tại sao mình buồn mình tủi? Là bởi vì mình cho đáng lẽ ra mình phải được hưởng cái khác, mà bây giờ nó lại cứ chê mình, nó coi thường. Chứ còn nếu mình nhớ rằng cái thân mình là đống thịt thôi, là cái để sửa soạn hóa giỏi hóa bỏ, rồi long dục mồn tàn trả về cho đất, chỉ cần nhớ như thế, tự nhiên có cái đức khiêm tốn nhún nhường, ăn ở với mọi người hạ mình. Mà một cái đức khiêm tốn này, nó làm cái màu sắc rất là êm dịu, khiến cho mọi người ở chung quanh người ta dễ sống. Thế cho nên nhớ một cái việc này, chúng ta đã đỡ được nhiều cái gay go. Cái điểm thứ hai chúng ta cần nhớ là cái gì nhỉ?
Hai, thọ thị khổ mà cứ khao khát, những mong càng được nhiều càng hay.
Thọ là khổ nhỉ? Đấy. Thọ, bây giờ hiểu thế nào gọi là thọ đã? Không phải chỉ có mũi tên cắm vào mắt đâu, mà nó còn cắm vào tai, nó cắm vào mũi, và lưỡi, và thân, rồi vào tâm ý nữa. Này, chúng ta có suốt ngày không biết bao nhiêu tên, mũi tên nó bắn vào sáu, qua sáu cái cửa để nó cắm vào tim. Thế thì Phật bảo vẽ như vậy, thế vậy thì cái thọ là vui hay là khổ? Thế bây giờ chỉ cho chúng ta xem, cái thọ là khổ. Chúng ta mỗi một sáu căn để lãnh thọ sáu trần, mà mỗi một cái thọ nó có ba tướng của thầy. Hình tướng của cái thọ là gì nhỉ? Nó có ba cái chúng ta thường gọi là gì nhỉ, nhớ không? Chúng ta gọi là lạc thọ, khổ thọ và si thọ. Đã. Chúng ta kêu khổ thì Phật bảo là khổ khổ. Tại sao? Khổ đấy, đã cái thân đã khổ mà mắt lại còn phải trông thấy những các cái cảnh trái tai, trái mắt, nghịch lòng. Tại cái thân đã khổ mà cái tai lại còn cứ phải nghe những cái lời chê bai than vãn. Cái mũi đã khổ lại ở phải cái chỗ nó hôi hám, nó tanh. Cái lưỡi đã, cái thân đã khổ, lưỡi lại còn phải ăn cơm thiêu, ăn những các cái vật chanh chua cay đắng. Còn cái thân này đã, nó khổ, bây giờ rét lại không có áo, nắng không có nón che, chịu nhiều cái thiếu thốn. Thế rồi còn cái tâm, cái thân đã khổ, cái tâm lại còn chịu bao nhiêu những các cái chua chát ở thế gian nữa. Thế cho nên sáu căn nó đem cho chúng ta bao nhiêu thứ. Cho nên chúng ta kêu một chữ khổ thì Phật gọi là khổ khổ. Thế còn cái khi chúng ta ăn bánh chúng ta gọi là vui thì Phật gọi là gì? Hoại khổ. Yeah. Bởi vì ở thế gian này nó vô thường. Cái bánh chúng ta đặt vào miệng, ăn một miếng thì nuốt đi hết miếng, ăn hai miếng nuốt vào hết hai miếng, nó không có còn được mãi. Nó chỉ để lại cho mình một cái cảm giác là cái bánh ngon, khiến cho mình tiếc nuối mà thôi, chứ nó không đứng lại được. Cái ngon nó đi qua lưỡi là hết liền. Cho nên cái Phật gọi là hoại khổ. Tình yêu mẹ con, gia đình sum họp, người thế gian gọi là ấm áp. Nhưng mà người mẹ có sống mãi với con không? Có sống mãi không? Thế nào? Bởi vì cái thân đó là ăn bằng cơm gạo thì bằng đất, thì thế nào mãi phải đem già. Cho nên không thể nào còn hoài được. Thì trong cái lúc sống mà càng thương yêu bao nhiêu thì cái lúc phải biệt ly, cái đau đớn nó lại càng mạnh, nó lại càng khổ. Cho nên tất cả cái thương yêu, cái ấm áp của sự sum họp là chính là cái nhân để mai đây đắng cay cái lúc chia ly. Thế lúc sống thì khổ về cái chuyện mỗi người vì làm ăn sinh sống, cho nên người thì phải đi sang tận bên Mỹ, mẹ ở nhà ngày sớm chiều trông ngóng. Cái cảnh có con cũng khổ như thế, mà không con thì cũng khổ. Lúc sống thì khổ biệt ly, cái lúc chết người ta cứ gọi là sinh ly tử biệt. Không có thể nào có ai mà ở với nhau được lâu dài hoàn toàn. Thế cho nên những cái vui ở thế gian, thế chúng người ta cứ bảo làm tiệc để ăn mừng à, những cái bữa tiệc nó có còn không? Qua cái giờ phút thế là nó lại tan, lại thành không. Thế vậy cái mừng ấy nó có còn được nữa. Cho nên Phật gọi là cái hoại khổ. Không có một cái gì nó đứng lại để mà mình nắm được mà gọi là cái vui. Phật đã nói rằng cái gì đã tụ thì phải tan, cái gì đã dựng lên thì phải đổ. Những người trong một đời vinh hoa phú quý cũng gọi là hưởng cái phước, nhưng mà đến cái thân nó đã làm bằng cơm gạo, thế nào cũng có ngày phải trả về cho đất. Mà cái ngày giờ mà trả về cho đất, có mang được nhà cửa đất cát xe cộ các thứ vinh hoa phú quý ở đời có mang theo được không? Mà càng những các vị hưởng cái phú quý sung sướng, quen rồi. Đến lúc mà cái thân bỏ vào cái quan tài, đi về cái kiếp không biết nương tựa về đâu, cái lúc bây giờ có an vui không? Thế cho nên tất cả những cái vui ở thế gian nó không thể dừng bước đứng lại được, mà rồi nó lại là cái nhân để cho nhiều cái nỗi khổ về sau. Phật gọi là hoại khổ. Thế còn cái thứ ba, còn những cái bình thường thì thế nào? Tức là cái si thọ đó thì sao? Phật gọi là gì? Chúng ta gọi là không khổ, không vui. Thì Phật gọi là gì? Hành khổ. Nghĩa là đang đi đến cái khổ. Si là bởi vì không tỉnh ra. Bây giờ tôi đứng ở cái cửa đây, tôi nhìn trời, tôi nhìn trời, nhìn cây cối, cảnh ở bên ngoài, nó không có động gì đến tôi, cho nên tôi không vui, tôi cũng chẳng buồn. Thế làm sao mà Phật lại bảo như thế là hành khổ? Hành khổ nghĩa là đang đi đến cái khổ. Tại sao Khải Phước? Tôi đang đi đến cái khổ. Người ta có nói người bộ hành, tức là người đang đi bộ. Vậy để hành khổ, tức là mình đang đi đến cái khổ. Bây giờ mình chưa khổ, nhưng mà mình đang đi đến cái khổ. Tại sao? Bởi vì tôi đứng đây, tôi nhìn cảnh đây, mà tôi nhìn thì tôi thấy tôi bình an, nhưng mà Phật thì bảo tôi đang đi đến cái khổ. Là bởi vì đang nhìn cảnh trong ấy, thì đang chấp cái thân này là thân của mình. Và những cảnh ở trước mắt đây, có trời, có mây, có cây cối, thì tôi cho là cảnh có thật. Thế là trong ấy thì nhận cái thân này là mình, đó là chấp ngã. Ngoài thì thấy những cái cảnh ấy cho là thật, thì đó là chấp pháp. Đã. Thế là kiến hoặc tư hoặc tôi đang đầy đủ. Tôi đang huân tập cái đường mê. Mà đã huân tập cái mê ấy, thì đi đến chỗ khổ hay chỗ sung sướng? Thế cho nên gọi là hành khổ. Thế là sáu căn của tôi ngày đêm nó thọ cảnh ở bên ngoài thì chỉ có ba cảnh. Một là cảnh khổ thì chúng mình kêu khổ, thì Phật gọi là khổ khổ. Còn cảnh vui, chúng mình khen vui, thì Phật gọi là hoại khổ. Còn cảnh chúng mình bảo là bình thường, chúng mình an ổn, thì Phật gọi là hành khổ. Cả ba cũng khổ cả. Vậy thì sáu căn của chúng mình suốt ngày nó có ba cái thứ này. Không khổ thì vui, không vui thì mình gọi là bình an, nhưng mà Phật đều gọi là khổ. Cả ba thứ. Cho nên sáu căn mình lãnh thọ cảnh trần, Phật tóm lại đều là khổ, cho nên gọi là thọ thị khổ. Đấy, cả sáu căn suốt ngày chúng ta lãnh thọ thế gian là khổ. Cho nên Phật mới bảo chúng ta cầm cái chuỗi tràng 108 hạt, đừng lãnh thọ cái cảnh bên ngoài được, mà hoàn toàn cứ lãnh thọ cái cảnh giới của Phật thôi thì được giải thoát. Thế là thọ là khổ là thế đấy. Thế cho nên thọ là khổ, cảnh nào cũng là khổ, vui cũng là hoại khổ, buồn là khổ khổ, bình thường là si là hành khổ, cảnh nào cũng khổ, mà chúng ta lại cứ ham thọ. Đấy. Như cái tai nghe tiếng hàng ngày chưa đủ, còn phải đi nghe ca nghe hát, rồi còn phải mua máy hát về nhà. Thế bởi vì rằng chưa đủ. Thế cái mắt cũng thế, muốn lãnh thọ thật nhiều, chụp ảnh, đi du lịch. Thế thì những cái này là bởi vì chúng ta cứ cho là thọ càng nhiều là càng vui. Chứ chúng ta không biết là sáu căn lãnh thọ sáu trần là khổ. Bây giờ vâng lời Phật, quan sát nhận ra thế, thì mới biết để xả thọ. Xả thọ tức là không thọ nữa. Thế nào gọi là xả thọ? Tiếng khen mình cũng biết nó là hư vọng, đây chỉ là cái rung động của không khí. Mà những cái tiếng chê mình cũng biết là hư vọng, Đây là rung động của không khí. Thế như thế mình biết cảnh bên ngoài là hư vọng, thế thì gọi là mình gọi là xả thọ, nghĩa là mình không lãnh thọ, không đem những cái việc đấy vào tâm, buông. Nam Mô A Di Đà Phật, bỏ qua. Như thế gọi là xả thọ. Đó là hai. Vậy là cái thứ nhất ấy, cái thuốc để cho mình, cho mình hết cái tâm khỏi bị sao xuyến ấy, là quán bất tịnh, thấy cái thân là hư vọng và cái như bạn đáng chán, đừng có nâng nó lên quá. Cái thứ hai là biết những cảnh bên ngoài là cái hư vọng, chịu khó quán ba cái ai có rẻ để buông những cái hư vọng ấy, đừng có lãnh thọ. Thế được thì xả thọ thì gọi là thánh, mà nếu lãnh thọ thì là phàm. Thế còn cái kiện tướng thứ ba để hàng phục cái vọng tâm nữa là cái gì nhỉ?
Ba, tâm vô thường, vọng tưởng mà cứ tin chắc là một phiến thủy chung sáng suốt.
Nó là cái thứ sanh diệt suốt ngày từ sáng đến giờ. Đó, nó cứ sanh rồi nó diệt, biết là bao nhiêu. Thế mà chúng mình ấy thì lại cứ nghĩ rằng cái tâm chúng ta làm sao? Nó là một phiến. Ta có một cái tâm thủy chung sáng, mà sáng suốt. Thủy chung tức là tự cho là mình trước sau không có thay đổi, cho nên gọi là thủy chung. Nhưng mà sự thật là tâm mình biến đổi suốt ngày, mà mình cứ cho là trước sau nó không thay đổi. Thế rồi mình cứ cho là tôi khôn lắm, đích mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe, quyết định cái việc tôi thấy đây là đúng. Thế chúng ta thì cứ cho là như thế. Chứ một khi mà đã sống với cái kiến hoặc, với cái tư hoặc, thì liệu rằng cái thấy cái biết của mình có còn gọi là sáng suốt nữa không? Kiến hoặc là cái gì? Tư hoặc là cái gì?
Kiến hoặc là cái thấy
sanh. Cái thấy, thấy nghe ngửi nếm, toàn là như thấy là trong kinh dạy rằng do hai trần sáng với tối, mà nghe là có hai trần độc với tịnh, chỉ là cái trò chơi của cảnh trần. Mà rồi mình cứ mắc vào, mình cho là mình đang sống trong sự thật. Thế cho nên những cái này, mình người nào người nấy cứ tự cho mình là sáng suốt lắm, khôn lắm, phải lắm, tài lắm, hay lắm. Thế chứ không biết là mình đang ở đường mê. Lúc mà nói lên thì người nào mà mê thì là tỉnh, thế là Phật, tôi là chúng sanh. Thế cho nên chúng ta cho là chúng ta sáng suốt lắm, bao nhiêu cái thấy cái biết của mình là phải lắm. Chứ nếu chúng ta nhớ được là tâm chúng ta là cái thứ mù mịt gọi là vọng tâm, sống trong kiến hoặc và tư hoặc, thì chúng ta đâu có cái chỗ quá tin mình như vậy. Thế cho nên đây, bởi vì quá tin cho thân là thật, cảnh ngoài là thật, cho nên cả ngày chúng ta mới sao xuyến mà tạo nghiệp. Cho nên mới ví như cái biển nó dậy sóng. Thế là ba cái phương pháp này để tỉnh ra. Cái thứ nhất là gì nhỉ? Cái thân này như bạn. Cái thứ hai là tỉnh ra, biết rằng càng vơ vét bao nhiêu chỉ là cái khổ, bởi vì tăng trưởng cái mê mà thôi. Cái số ba,
tâm vô thường.
Nhớ rằng cái tâm mình là cái tâm nó sanh rồi nó diệt, tức là cái vọng tâm. Tức là đã gọi là vọng thì nó đâu có thật nữa, mà mình còn cứ tin nó. Thế nếu mình tỉnh được ra cái cảnh ngộ của mình như thế này, thân thì là bất tịnh, cảnh thì là khổ, tâm mới là hư vọng. Thì tỉnh được ba cái điểm này thì mình bớt được những cái sao xuyến, mà quay về chịu khó chuyên tu. Ai thiền định thì đi thiền định, ai niệm Phật thì lo niệm Phật, buông rũ sạch vạn duyên. Thế thì nó đỡ, không cái vọng tâm nó đỡ xao xuyến, cũng như cái biển nó được lặn sóng. Xin đọc tiếp.
4. Pháp không thật mà cứ cho nội sáu căn, ngoại sáu trần, chặn giữa sáu thức là thật. Quán chiếu thuần thục mới không nô lệ sáu trần, khôi phục lại quyền tự do độc lập.
Cái thứ tư nữa là sáu căn, sáu trần và sáu thức. Sáu căn ấy tức là sắc pháp, sáu trần cũng là sắc pháp, còn sáu thức là tâm pháp. Thì thế nào là sắc pháp mà thế nào là tâm pháp nhỉ? Việt Nam mình gọi là vật chất, nó có sắc chất. Thế còn tâm pháp là sao? Sáu trần, sáu căn ấy là mình nhận là thân thể của mình, gọi là nội pháp. Sáu trần tức là ngoại pháp. Và sáu thức tức là cái tinh thần của mình, chúng ta gọi là tâm pháp, tức là vật chất và tinh thần. Thì nó đều là không thật cả. Thì bây giờ tại làm sao mà lại bảo sáu căn của con là không thật? Sáu căn là những gì, con đọc lại đi. Cái nghiệp làm người, mới vào bụng mẹ là người, thế rồi hút cái máu như của mẹ, kết lên làm thành có mắt có tai. Vậy cái mắt này là làm bằng máu, cái tai mũi lưỡi này là làm bằng máu. Mà ngày mai nó còn không? À, ngày mai con không ăn cơm nữa, không có máu để nuôi dưỡng nó nữa, thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ thối, sẽ rữa. Cái mắt nó, những cái xương này nó sẽ long ra, thì cả mắt cả tai đều thành không có, mấy cái xương sọ nó long ra, thì mắt tai mũi lưỡi là hóa thành không. Thế cho nên nó là cái không thật, cái hư vọng do cái nghiệp báo một thời gian, nó không có thật. Thế còn sáu trần sao con người bảo là nó là cái giả? Vắn tắt thì trong kinh Lăng Nghiêm Phật gọi là do hai trần sáng và tối mà nó ra các hình ảnh ở trong thần kinh. Thế còn cái tai thì do hai trần độc và tĩnh nó ra các hình ảnh ở thần kinh. Còn cái mũi thì do hai trần thông và tắc, cái lưỡi thì do hai trần có hợp và ly. Thế là chúng ta cho cái đường và lưỡi phải là hợp, thế nuốt qua cái cổ thì thành ly. Thế cái ngọt chua của mình nó chỉ có thế. Đấy, thế thì như vậy cả sáu căn sáu trần là gọi là gì? Là về vật chất. Và sáu thức, nhớ con đọc tên sáu thức xem có thuộc không. Thì cái này thuộc về tâm pháp, tức là về phần tinh thần. Thế là tại sao cái nhận thức, cái nhị thức của con nó thuộc về tinh thần mà lại bảo nó là cái hư vọng? Rồi lại phải có cái ánh sáng, lại phải có cái thần kinh, thế rồi nó mới hiện lên cái hình bóng. Thì quay mặt đi một cái ánh sáng nó tan đi thì cái hình bóng lại tan. Đó là một cái nhận thức đã tan. Thế cho nên cái nhận căn ấy, cái tánh Phật ấy, thì mới còn. Chứ những các cái nhận thức, nhĩ thức nó biến ra các hình ảnh đây ấy, thì những cái nó theo với cái cảnh trần, nó biến hóa. Cho nên nó là cái hư vọng, nó là cái vọng tâm, vọng thức, nó là cái hư vọng. Thế mà chúng ta lại cứ sống với nó. Còn cái tánh Phật đấy là cái tánh thực sự, cái nền tảng của sự cái biết của mình ấy, thì mình mải mê với cái những cái nhận thức, nhị thức suốt ngày này, cái trò chơi các hình ảnh âm thanh chúng ta mải mê suốt ngày, cho nên quên cái chân tâm bản tánh đi. Thế thì ấy, Phật nói là bốn cái thứ này là bốn cái kiện tướng để hàng phục vọng tưởng. Thế con nói tóm lại bốn cái là những cái gì? À, tâm lẫn thân lẫn cảnh. Sáu căn ấy tức là thân, sáu trần ấy là cảnh, mà sáu thức ấy là cái vọng tâm của mình. Cho nên cả phần vật chất lẫn tinh thần đều là những cái hư vọng. cả thân, cả tâm, cả cảnh đều là hư vật. Đây là cái tổng quát. Thế thì bốn cái này mà nếu con nhớ được ấy, thì gọi là bốn niệm xứ. Thì sao, tại làm sao bốn cái niệm xứ này lại là kiện tướng để hàng phục cái vọng tưởng? Ở trên đây Phật có ví cái vọng tâm của chúng ta đó, Phật ví với cái gì nhỉ? À, sóng biển nè. Cái chân tâm thì ví với chân tâm, ví với cái biển cả, cái thật. Thế còn cái vọng tâm ấy thì ví với những sóng gió. Cái sóng nó theo gió mà nó bật lên, thế hết gió thì nó lại lịm xuống, rồi mai có gió nữa nó lại vọng lên. Thế cái vọng tâm của mình ấy thì ví với cái sóng. Còn cái chân tâm ấy thì ví với cái biển cả. Đấy. Thế thì cái biển cả là cái thật. Chư Phật sống với cái tánh Phật, với chân tâm, với cái, cũng như cái biển cả, nó là cái có thật, nó trừng lặng. Cho nên Phật sống với cái chân tâm thì Phật nét mặt khoan thư tươi tỉnh. Thế còn chúng ta sống với cái vọng tâm thì sao? Sống gió là mình. Thế cho nên là nay buồn mai vui, chuyển động sao xuyến. Đã. Thế Phật chỉ cho chúng ta cái chỗ đó, tức là khuyên chúng ta bỏ cái vọng tâm mà trở về với cái, với cái chân tâm. Thế rồi đây, đấy là chỉ bày cái tình cảnh của chúng ta. Bây giờ Phật cho cái thuốc, Phật chỉ cho chúng ta cái gì, thuốc gì để ra, để thoát được cái vọng tâm mà trở về cái chân tâm. Xứ là kiện, bốn kiện tướng. Vậy thì cái gì, phải tu cái gì thì sẽ thoát được cái vọng tâm? Nhờ là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ nghĩa là gì? Bốn cái chỗ mình phải nhớ, không được quên. Nói lại, tứ niệm xứ là cái gì? Bốn cái việc này phải nhớ, không được quên. Đã. Ví dụ như bốn cái, con kể bốn cái là những cái gì thì gọi là bốn nào? Kể bốn cái niệm xứ xem nào. Gì nữa?
Hai là thọ thì không.
À.
Ba là tâm vô thường.
À.
Bốn là pháp vô ngã.
Đó. Bốn là pháp vô ngã, tức là không thật. Đấy. Thế thì bốn cái này mình phải thường nhớ. Thế cái người mà thân bất tịnh mà lại cứ quên, lo đi giễu người khác, thì cái người ấy là người không có trí tuệ. Bởi vì cái thân mình nhơ bẩn mà mình lại quên. Thế bây giờ nhớ đến là cái thân mình nhơ bẩn, nhớ được thì đó gọi là có trí tuệ. Cái lúc nào nhớ thì là có trí tuệ, mà lúc nào quên ấy, thì tức là cái người lại là người mê. Này. Thế cho nên muốn dạy chúng ta cái trí tuệ, Phật phải dạy chúng ta phải nhớ, tập nhớ đã. Bởi vì chúng ta suốt ngày quên, thì bây giờ phải tập nhớ. Thế cho nên không gọi là bốn tuệ xứ, mà gọi là bốn niệm xứ. Nhớ được ấy, là người mình là người của nhớ, mà nhớ hoài thế là thành trí. Mà hễ mà biết là tâm thân mình bất tịnh thì đó là người có trí, người thấy được sự thật là có trí. Mà cứ nhớ, nhớ hoài như thế là người có trí. Mà có trí tuệ hoài như thế, trong cái nếp sống hàng ngày, ăn ở rõ ràng, đúng cái lẽ phải, là biết cái thân mình bất tịnh, thành cái, hiện cái đức khiêm nhường. Để thấy cái vị ấy là người có trí tuệ. Tức là cái trí, trước hết là phải niệm, rồi từ cái niệm lâu nó thành trí, rồi từ cái trí nó lâu nó thành tuệ. Tuệ nghĩa là nó hiện lên bằng cái nếp sống, cái cách ăn ở của mình. Nó hiển cái người đã giác tỉnh được cái việc này. Như thế đến khi ấy gọi là có tuệ.